Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Môn lịch sử ở bậc trung học phổ thông sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm.
Thu hồi phù hiệu hơn 7.700 ô tô vi phạm qua giám sát hành trình.
EU có thể đối mặt với làn sóng di cư mới do khủng hoảng lương thực.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hà Lan và Đại sứ Thụy Sĩ chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp Đại sứ Hà Lan, Chủ tịch nước cho biết Hà Lan vẫn luôn là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine Moderna và trang thiết bị y tế trị giá 43 tỷ đồng cho Việt Nam tiêm chủng và đẩy lùi dịch bệnh.
Tiếp Đại sứ Thụy Sĩ chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thụy Sĩ và luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Thụy Sĩ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước cảm ơn Đại sứ đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ vào tháng 11 năm 2021, đánh giá cao Ngài Đại sứ đã kết nối nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thủ tướng nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa giữa Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữa các bộ, ngành với các doanh nghiệp, giữa các cơ quan chức năng có liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò sức mạnh các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 12 tháng 7, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định các nội dung được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất và đồng thuận cao. Đối với các nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, sớm trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành càng sớm càng tốt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ động rà soát tất cả các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư.
Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp cùng với dịch sốt xuất huyết đang gia tăng, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, huy động các ban ngành đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ dân phố, thôn, bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tuyên truyền vận động hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ, kiên quyết không để dịch chồng dịch.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kế hoạch thực hiện môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới, theo đó điều chỉnh dạy 52 tiết một năm học, bắt buộc với một số nội dung lịch sử bậc trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng một số nội dung ở môn lịch sử bậc trung học phổ thông trở thành bắt buộc dạy và học, áp dụng từ năm học 2022-2023. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chuyên môn thành lập ban biên soạn, tổ biên tập và tổ chức thẩm định phần nội dung lịch sử bắt buộc trước ngày 15 tháng 8.
Trước ý kiến của một số cử tri và nhân dân về tình trạng chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi, lãnh đạo Bộ Công an đã nêu ra 3 nguyên nhân chính của tình trạng này. Đó là nhiều người dân đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại nên khi thay đổi địa điểm, tức thường trú, đến lúc có khớp nối thông tin thì bị sai lệch. Một số người dân có trách nhiệm khai báo hồ sơ và thông tin hồ sơ nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm đúng, đủ, sạch dẫn đến không nhập được. Việc này lực lượng công an đang tiến hành chỉnh lại. Một số hồ sơ công an các địa phương khi nhập dữ liệu độ chính xác không cao dẫn đến phân loại gặp khó khăn.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, qua theo dõi xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình đã thu hồi phù hiệu đối với hơn 7.700 phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở đối với hơn 16.500 phương tiện. Cơ quan này cũng đã chỉ đạo đôn đốc các sở giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải lắp đặt camera giám sát kết nối về máy chủ hệ thống giám sát của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo thống kê, hiện đã có hơn 916.000 phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống.
Lãnh đạo Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang tiến hành xác minh chủ nhân một video ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội của nữ du khách đi ra sát vị trí máy bay đang lăn vào sân đỗ. Hành vi được cho là rất nguy hiểm và nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Cục Hàng không khẳng định xác minh được, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và thông báo công khai kết quả xử lý.
Vào 19 giờ tối nay 12 tháng 7, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 40 năm 2022 tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai với sự tham dự của hơn 160 vận động viên thuộc 15 đoàn bóng bàn các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Đây là số lượng vận động viên tham dự đông nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Giải năm nay sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh những đơn vị bóng bàn mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì còn có sự góp mặt của một số địa phương mới như Bình Định, Gia Lai, hứa hẹn đem đến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu cảnh báo Liên minh châu Âu EU cần chuẩn bị cho làn sóng di cư mới do căng thẳng tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Theo cơ quan này, các nước cần chuẩn bị cho dòng người đến từ những khu vực khác ngoài Ukraine do vấn đề an ninh lương thực, bởi hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine sang các nước khác đang bị gián đoạn. Điều này sẽ kéo theo những làn sóng di cư mới.
Từ ngày 12 tháng 7, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, chủ yếu do các nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, các đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc và tình trạng thiếu năng lượng tại châu Âu. Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,8%, xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua, trong khi chỉ số Nikkei tại Nhật Bản cũng giảm 1,75% sau 3 ngày tăng điểm liên tiếp nhờ tâm lý tích cực sau khi Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện.
Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch xây dựng thành phố thông minh với số tiền tương đương 36 tỷ đô la Mỹ. Thành phố thông minh mới sẽ có diện tích là hơn 2.300 ha, được xây dựng cách Bangkok khoảng 160 km về phía đông nam. Chính phủ Thái Lan đánh giá thành phố mới với các trung tâm kinh doanh có thể đóng góp thêm khoảng 2.000 tỷ bạt, tương đương với 55 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan trong vòng 10 năm và giá trị tài sản sau thời gian nhượng quyền 50 năm sẽ tăng gấp 5 lần.
Indonesia một lần nữa siết chặt quy định đi lại đối với du khách trong nước và quốc tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày có dấu hiệu tăng trở lại. Từ ngày 17 tháng 7 tới, khách du lịch nội địa chưa tiêm vaccine tăng cường khi sử dụng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện giao thông công cộng di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác sẽ phải trình kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính được lấy mẫu trong 72 giờ hoặc 24 giờ trước khi khởi hành.
Ngày 12 tháng 7, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét các quy định có thể ban hành về súng tự chế sau khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị một đối tượng bắn từ phía sau khiến ông qua đời do mất máu vào ngày 8 tháng 7 vừa qua. Nhật Bản đã có lệnh cấm sở hữu súng, song chính quyền nước này dự định xem xét việc cần kiểm soát súng tự chế khi điều tra vụ tấn công ông Abe và các vụ việc tương tự.
Mạng xã hội Twitter khẳng định không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào nêu trong thỏa thuận với tỷ phú công nghệ Elon Musk về mua công ty, đồng thời yêu cầu giám đốc điều hành CEO hãng xe điện Tesla hoàn tất thỏa thuận. Twitter đã dự định kiện tỷ phú Musk để buộc ông này hoàn tất thỏa thuận. Phản hồi về việc này, ông Musk đã đăng một số dòng trạng thái lên Twitter cảnh báo việc kiện tụng sẽ khiến mạng xã hội này phải công khai những thông tin về các tài khoản giả mạo và tài khoản rác mà ông yêu cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cứ vào mùa sen, từ khoảng tháng 5 đến tháng 7, để có được những bức ảnh chụp với hoa sen ưng ý, người dân Hà Nội lại bỏ ra vài trăm nghìn để tới các đầm sen.
Thế nhưng có một nơi mà khi đến mọi người không chỉ được chụp ảnh với sen mà còn được thưởng thức các sản phẩm từ sen miễn phí. Và sau đây mời quý thính giả cùng Radio trải nghiệm tour sen cung đình không đồng trong phóng sự sau.
Nằm ngay gần đệ nhất đại danh lam, chùa Đậu, huyện Thường Tín, Hà Nội, không gian mát mẻ, tĩnh tại, ngăn ngát hương thơm của vườn sen cung đình trong ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi đã trở thành thương hiệu của gia đình ông Tạ Hồng Điệp. Ông cho biết,
cái bông hoa sen này khi mà trồng ở trong khuôn viên nhà mình ý, thì nó tạo ra hiệu ứng rất là hay, bởi vì trước không gian nhà cổ mà có cái chậu hoa sen vào nó vừa đẹp vừa thêm mà vừa rất ý nghĩa. Hoa của sen cung đình thì tuyệt đẹp, bởi vì là nó có nhiều cánh, các lớp cánh nó xếp nhau rất hợp lý, từ to nhỏ dần vào trong. Không những chỉ có hoa thơm và lá cũng thơm.
Giữa sân ngôi nhà cổ, giữa vườn sen cung đình, vợ chồng ông Tạ Hồng Điệp cẩn thận tỉ mỉ từng lớp ướp chè sen, đặc sản của Hà Nội, để mời những vị khách quý đến với vườn sen của gia đình.
Khi mà đến mùa sen nở, tự tay tôi bơi thuyền xuống hái, chọn những bông hoa đẹp nhất vào buổi sáng sớm. Khi mang hoa sen về thì tôi phải ướp trước 7 giờ sáng. Sau đó khi mình cho trà đủ một lượng vừa phải xong thì mình dùng cái lá bánh tẻ của sen Hồ Tây phong lại kín, sau đó lại cắm vào trong bình để trong phòng mát một ngày cho trà hấp thụ cái hương của sen. Đến cuối ngày với phong bằng túi ni lông và cho vào trong ngăn đá để bảo quản.
Cũng bởi lẽ đó mà vườn sen của ông Điệp đã trở thành một điểm tham quan thú vị và quen thuộc của những ai yêu hoa sen, yêu sự bình yên mộc mạc. Đến đây họ không chỉ được thỏa niềm đam mê thưởng thức những bông sen cổ, mà còn được miễn phí trà sen, mứt trùm ruột và miễn phí cả những nụ cười sảng khoái, hiếu khách của chủ nhà. Ông Đỗ Viết Thắng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phấn khởi cho biết.
Hai vợ chồng tôi xuống đây là thưởng thức những hương vị của thôn quê, những đặc sắc là có một vườn sen, về đây được thả hồn.
Những chậu hoa sen bên sân nhà cổ tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, một không gian đủ để lòng người trở nên thư thái giữa cảnh sắc yên bình. Và đối với những người yêu sen như ông Điệp thì nhâm nhi một tách trà sen, thưởng thức sắc hương, tự tay chăm sóc, nâng niu từng cánh hoa sen chính là một trải nghiệm đáng có của đời người.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.